Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng chùa Bửu Quang tối đêm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 2 năm Giáp Ngọ là ngày vía của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thể theo thông lệ thì đêm nay đạo tràng chúng ta tổ chức đêm hội hoa đăng để cúng dường ngày vía của Bồ Tát. Thể theo chương trình, ban tổ chức đã cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư Thích Đức Trường, là vị giảng sư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và cũng là vị giảng sư quen thuộc của đạo tràng Phật tử chúng ta. Hôm nay nhận lời mời của ban tổ chức, thượng tọa đã đến với đạo tràng chúng ta trong buổi thuyết giảng trong ngày hội hoa đăng để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm tối đêm nay. Toàn thể đạo tràng cho một tràng vỗ tay thật lớn để cung nghinh thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính hướng bạch Hòa Thượng Viện Chủ và Chư Tôn Thiền Đức nơi chùa Bủ Quang, quận 7. Thưa toàn thể Pháp hội, toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta về chùa để dự lễ hoa đăng mừng khánh lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2. Đó là ngày mừng khánh lễ đản sanh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và trong một năm chúng ta còn có hai ngày khánh lễ khác, đó là ngày 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Cũng là vía Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng mà cái vía ngày 19 tháng 6 đó chính là vía xuất gia của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ngày 19 tháng 9 đó là vía thành đạo của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và hôm nay Bồ Tát Quan Thế Âm mừng kính lễ vía đản sanh khánh đản của Bồ Tát. Khánh đản có nghĩa là nỗi vui mừng lớn chào đón sự hiện hữu, xuất hiện của Bồ Tát đến với thế gian. Và Ngài đến với thế gian cho chúng sinh tất cả những nỗi vui mừng với một cái công hạnh rất là thiết tha đối với nỗi khổ của tất cả các chúng sinh. Từ ngay do đó cho nên hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một công hạnh của Bồ Tát là tâm nguyện cứu khổ. Thưa quý Phật tử, chúng ta đã từng đọc tụng Kinh Pháp Hoa Phổ Môn và chúng ta thấy được cái tâm nguyện của Ngài là rất lớn. Từ nơi đó cho nên nhiều người đã gọi Bồ Tát Quan Thế Âm với cái tên gọi rất là dễ thương, trìu mến và đầy tình cảm, và gọi Bồ Tát với cái tên là Mẹ Hiền Quan Âm. Nhưng mà nghe tới cái tên Mẹ Hiền Quan Âm, ta cứ tưởng rằng Bồ Tát là mang thân nữ. Nhưng xin thưa không phải. Ai đã từng đọc qua phẩm Phổ Môn, chúng ta mới thấy Ngài không phải chỉ là thân nữ, mà Ngài biến hiện với 33 chiếc thân khác nhau. Ngoài cái thân Bồ Tát Quan Âm, Ngài còn biến hiện 32 thân. Để làm gì? Vì tâm nguyện cứu khổ. Người chịu khổ và trong tâm đang cần người nào nhắc nhở thì sẽ mang lại hiệu quả cao. Ngài sẽ biến hiện với cái thân hình đúng với tâm nguyện của mỗi chúng sanh. Chúng sanh trên cuộc đời này, mỗi người mỗi tâm nguyện khác nhau và không ai giống ai. Cho nên Ngài vì muốn cho tất cả chúng sinh đều được lợi lạc và ai cũng thỏa nguyện, cho nên Ngài tầm thinh cứu khổ, tức là lắng nghe tiếng khổ, lắng nghe âm thanh và họ đang mong mỗi điều gì. Ngài sẽ biến hiện ra đúng tâm nguyện đúng sở thích, đúng yêu cầu. Và từ đó Ngài nói, thế là chúng sinh đó nghe được, và do vậy cho nên đã hết khổ. Đây là một trong những tâm nguyện rất lớn, mà không phải chư Bồ Tát nào cũng giống như vậy. Bồ Tát Văn Thù thì có tâm nguyện khác, có chí nguyện độ sanh khác. Bồ Tát Phổ Hiền có chí nguyện độ sanh khác. Còn Bồ Tát Quan Âm, tức là quan sát âm thanh giữa thế gian, Ngài không thể ngồi yên khi nhìn thấy chúng sanh đang gào, đang thét, và với những tiếng khổ giữa cuộc đời. Giống như những người làm cha, làm mẹ, nếu chúng ta thấy con, cháu của mình mà nó rên rỉ cả ngày đêm, xin thưa không thể người mẹ đó có thể ngủ ngon và không lo lắng, không sầu muộn. Đây là điều không thể. Và Bồ Tát Quan Âm cũng như vậy, nhìn thấy tất cả các chúng sinh an vui, lợi lạc là Ngài rất quan hỷ. Chẳng hạn như tất cả quý nam nữ Phật tử ngồi đây rất thuần thành, và Bồ Tát rất là yên tâm. Trong khi đó có nhiều chúng sinh chưa biết đường về chùa, chưa biết đường tu tập, xin thưa Bồ Tát vẫn còn tiếp tục lo, lo để cứu khổ, từng bước khuyên độ người đó quay về chùa. Người nào mà muốn có một vị thần từ nên cõi trời khuyên bảo thì Ngài sẽ hiện ra thành một vị thần từ cõi trời xuống để khuyên bảo. Người nào cần một vị vua giúp đỡ, Ngài sẽ thể hiện trở thành một vị vua để mà giúp đỡ. Người nào cần hình bóng của một vị thầy tỳ kheo để cứu khổ, Ngài sẽ hiện ra hình bóng của một vị thầy tỳ kheo để cứu khổ. Nói như vậy có nghĩa rằng tâm từ của Ngài là rất lớn. Ngài cứu khổ không phân biệt người đó là đi chùa hay là không đi chùa. Ngài không phân biệt người đó là Phật tử hay là chưa phải Phật tử. Không phải người nào Phật tử thì Ngài giúp, còn người nào mà không phải Phật tử và đi theo một tôn giáo khác, Ngài bỏ rơi và Ngài không lo. Xin thưa chưa từng như vậy. Ngài xem tất cả mọi chúng sinh như là con của mình, và không muốn mình phải lấm lem, không muốn mình phải chạy theo vọng trần, không muốn cho mình khổ não. Cho nên Bồ Tát Quan Âm đi vào cõi thế gian tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của tất cả mọi chúng sinh, ai đang khổ, khổ vì lý do gì và cần ai để độ, xin thưa Ngài sẽ giúp đến nơi đến chốn. Đây là một trong những tâm hạnh rất thiết tha của một vị Bồ Tát. Tuy nhiên có một điều, giữa thế gian khi các vị giúp đỡ cho ai, các vị sẽ rất nhọc lòng. Con bệnh, con đau, người mẹ phải thức trắng cả đêm, mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng mà vẫn mang tính mệt mỏi và vẫn mang tính sầu muộn, lo lắng, không biết làm thế nào để có thể lo cho con mình đến nơi đến chốn. Nhưng mà đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, xin thưa Ngài rất tự tại, rất ung dung, lo cho tất cả các chúng sinh, người nào cũng như người nấy, đều được lợi lạc, đều được an vui. Nhưng mà Ngài vẫn cứ thanh thản, từ ngay do đó cho nên có người gọi Bồ Tát Quan Thế Âm với một cái tên khác, đó là Bồ Tát Quán Tự Tại. Vì sao Ngài được cái tôn xưng như vậy? Xin thưa, bởi vì trước khi mà Ngài có thể đi cứu khổ, bản thân Ngài phải cứu khổ cho mình trước. Nếu mình còn khổ thì làm sao giúp được người khác hết khổ. Cho nên Ngài mới dạy cho tất cả mọi người một bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh, đó chính là Quán Tự Tại Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Quẩn Giai Không. Các vị có thuộc bài này không? Dạ vâng, hầu hết tất cả quý Phật tử đều thuộc, vì mỗi lúc chúng ta lên chùa, bài này là một trong những bài không thể thiếu được, bất cứ ở chùa nào cũng đọc tụng bài này. Nhưng mà vấn đề đọc tụng thì có, nhưng mà ta có ứng dụng hay không mới là chuyện khác. Có người đọc tụng biết ứng dụng, cho nên giống như Bồ Tát Quan Âm tự tại thông dong hết khổ. Còn chúng ta cũng đọc tụng mỗi ngày, nhưng mà chúng ta lâu lâu cũng than bữa nay khổ quá. Có than không thưa các vị? Có hả? Vậy là không ổn rồi. Xin thưa, từ rày về sau không nên than nữa. Vì sao vậy? Học từ bài kinh đó, chiếu soi năm uẩn là không có gì. Mà người nào có thể chiếu soi năm uẩn là không có gì thì khổ ở đâu tới? Vì chúng ta thấy năm uẩn sát thân này của ta là có, cho nên chúng ta mới là người thọ khổ. Còn bây giờ chúng ta chiếu soi năm uẩn là không có gì. Năm uẩn đó là gì? Tức là sát thân này của chúng ta là được cấu thành từ năm yếu tố, và ta gọi đó là năm uẩn. Uẩn thứ nhất đó là sắc, thứ hai thọ, thứ ba tưởng, thứ tư hành, thứ năm thức. Trời, thuộc bài ghê ha. Nhưng mà có điều khổ vẫn cứ khổ. Và lý do tại sao chúng ta khổ vẫn cứ khổ? Vì chúng ta thấy sắc là có thật, thọ là có thật, tưởng là có thật, hành là có thật. Hành là sự suy nghĩ, suy nghĩ của mỗi con người là có thật. Và thức là sự phân biệt là có thật. Tưởng là một loại nhận thức cũng là có thật. Cảm thọ nóng, lạnh, đau, khổ, vui, cười là có thật. Cho nên chúng ta khổ. Và nếu chúng ta tu giống như Bồ Tát Quan Thế Âm, năm uẩn là không có gì. Có nghĩa rằng năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức không có thật. Khi kết hợp năm món lại, ta là con người. Khi tách năm món ra, ta không phải là con người. Như vậy thì nếu ta tách nó ra không phải con người, vậy ai chịu khổ? Không có. Nhưng mà vì chúng ta không hiểu được cái chỗ quan trọng nhất này, cho nên khổ dài dài. Bồ Tát Quan Thế Âm thấy chúng sanh không hiểu, cho nên Ngài phải lặn lội hết chỗ này đến chỗ khác, và gặp người nào cũng nói năm uẩn không có gì. Năm uẩn đó hoàn toàn không có gì cả. Mà cái quan trọng là cái Phật tánh của chúng ta, đó mới là phần quan trọng. Nhiều người đã bỏ quên ông Phật trong tâm thức của mình, cho nên chúng ta mới khổ. Còn ai mà biết dung bồi, biết chùi, biết lao ông Phật trong tâm thức, đừng để cho ông bị bỏ rơi, đừng để cho bụi bặm, đừng để cho bồ hóng nó đóng vào thân thể của một vị Phật đã từng bị lãng quên 50 năm hay 100 năm, 1000 năm. Cuối cùng ông Phật đó bị quên dần trong dĩ vãng, từ ngay do đó cho nên chúng ta tiếp tục khổ dài dài. Trong khi đó ta có Phật, nhưng mà ta mãi mãi đi tìm Phật. Có nhiều người cứ mãi mãi đi tìm Phật, hỏi Phật ở đâu, Phật ơi tới cứu con. Thật ra Phật đang ở trong lòng. Phật ở đây không phải là ông Phật, mà chữ Phật ở đây cần phải hiểu trên phương diện ba nghĩa. Đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Tự giác có nghĩa là tự mình phải hiểu ra. Hiểu cái gì? Hiểu được năm uẩn là không có gì. Chỉ cần hiểu được một câu duy nhất đó thôi là chúng ta sẽ hết khổ. Và Bồ Tát tới nói cho tất cả mọi người nghe, người nào nghe xong và ứng dụng trong cuộc đời là hết khổ ngay. Bắt đầu từ hôm nay ta hết khổ. Nãy giờ các vị nghe thấy hết khổ chưa? Hết chưa? Dạ chưa. Lý do mình thấy năm uẩn là vẫn còn đó. Còn thấy năm uẩn còn đó, chẳng hạn như một ai đó mà nói xấu các vị, chửi các vị, mắng các vị, la các vị, giận không thưa các vị? Giận không? Giận chứ ha. Có nhiều người còn nói: thầy ơi thầy khuyên con đừng giận, không được đâu, Phật còn giận chứ đừng nói là con. Có nhiều người nói như vậy. Hỏi chứ tại sao không giận? Nó chửi con, nó mắng con, nó la con, và nó chửi luôn cả gia đình con, cha mẹ con, nó đem tên ra nó chửi hết. Nó chửi cả dòng họ của con. Hỏi thầy tức không? Hỏi chúng tôi có tức hay không? Rồi hỏi Phật có giận không? Con nghĩ là Phật cũng giận chứ không phải không giận. Nhưng mà xin thưa, Phật nào giận thưa các vị? Phật nào giận? Vì sao Phật không giận? Vì sao các thầy không giận? Đơn thuần vì Phật và các thầy cũng như Bồ Tát Quan Âm quán chiếu năm uẩn không có gì. Chẳng hạn như cái chùa hiện nay của mình, các vị đang ngồi đây với giảng đường này, xin thưa cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp. Hòa thượng ở đây phải nói rằng rất chi tiết, rất tỉ mỉ. Nhưng mà cái chùa này được hình thành là nhờ về yếu tố gì? Đó là cát, đá, xi măng, người thợ và những cánh cửa sổ và những cánh cửa cái bằng gỗ tốt. Nhưng bây giờ nếu chúng ta không cho cát, đá, xi măng vào, chúng ta tách ly nó ra hết, thì lúc bây giờ có còn gọi là ngôi chùa nữa không? Không còn gọi là ngôi chùa. Như vậy thì chữ ngôi chùa ở đây là sự kết hợp của nhiều yếu tố mới gọi là ngôi chùa. Còn nếu chúng ta tách ra thì không có chỗ nào gọi là ngôi chùa. Thân thể của chúng ta là do năm yếu tố sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp lại, cho nên gọi là con người. Nhưng mà tới một lúc nào đó, sắc đi một nẻo, thọ đi một hướng, tưởng đi một đường, và đối với hành và thức cũng đi mất. Như vậy thì lúc bấy giờ ta còn gọi đây là con người nữa hay không? Đó là chưa kể, ngay cả sắc thân của chúng ta ở đây là do mấy yếu tố tạo là thành, thưa các vị. Mấy? Bốn. Đó là gì? Đất. Hai. Nước. Ba. Gió. Bốn. Rồi trời, cũng rành ghê ha. Dạ vâng, các vị rất là rành. Và người nào biết rõ như vậy, như vậy thì đất, nước, gió, lửa, ai đánh mình một cái, các vị nói không sao, nó đang đánh đất, nước, gió, lửa, đâu phải đánh mình. Nếu có chửi, ai chửi mình, thì lúc đó mình tự suy nghĩ, họ đang chửi ai? Họ đang chửi cho sắc quẩn, hay họ đang chửi cho thọ quẩn, họ đang chửi cho tưởng quẩn, hay họ đang chửi cho hành quẩn, và chửi mắng cho thức quẩn. Thường thường các vị thấy khi họ chửi như vậy, trong năm quẩn đó họ chửi cái quẩn nào, thưa các vị? Chửi quẩn nào? Chửi sắc hay thọ hay tưởng hay hành hay thức? Chửi cái nào? Ủa sẽ im ru bờ rủ chừng ấy. Hả? Chửi lỗi nào? Hả? Sắc. Dạ. Sắc là, sắc gồm có bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Chú làm ơn trả lời tiếp, trong bốn lỗi này nó đang chửi lỗi nào?
Một là đất, hai là nước, ba là gió, bốn là lửa. Chửi lỗi nào vậy? Hả? À, chửi bốn cái luôn. Dạ. Chửi bốn cái. Trong đó là chửi đất. Thứ hai là chửi nước. Thứ ba là chửi gió. Thứ tư là chửi lửa. Các vị có thấy người nào chửi đất chưa thưa các vị? Có chưa? Các vị có nghe người nào chửi gió không? Các vị có nghe câu gió cào chớm? Có không? Có không? Không có. Không ai chửi đất nước gió lửa cả. Từ ngay cái đó, cho nên chúng ta không nên chấp xác thân này là mình. Vì chúng ta cố chấp cho rằng xác thân này là mình, tứ đại này là mình, và ngũ uẩn này là mình. Chỉ vì mình khổ là bởi là mình. Chấp là mình. Đừng chấp là mình thì đâu có gì đâu phải khổ. Không ai mà tự nhiên đi chửi đất nước gió lửa. Và kết hợp bốn đó lại, ta gọi đó là xác thân. Như vậy thì xác thân này có chửi bao nhiêu cũng vậy thôi. Các vị có thấy người nào chửi người chết không? Xác thân đó nếu không có thọ tưởng hành thức, không còn nhúc nhích. Không còn nhúc nhích. Sở dĩ chúng ta nhúc nhích ở đây, xác thân có thể đi tới đi lui, đó là nhờ thọ tưởng hành và thức. Như vậy thì nếu như thọ tưởng hành thức không tồn tại thì lúc bấy giờ đây chỉ là một xác chết. Nhưng mà các vị có thấy người nào đứng trước xác chết chửi không? Có không? Có. Có thưa các vị. Thuở xa xưa, vì mối thù hận trong quá khứ, cho nên người này quyết tâm trả thù người kia cho bằng được. Nhưng tới lúc tìm lại người đó thì người này đã trở thành người thiên cổ. Cho nên cuối cùng vị này đã tìm tới ngôi mộ và đào mộ lên, rồi lấy cây đánh trên cái bộ xương khô, rồi sau đó dùng nước tiểu tiểu lên bộ xương khô đó và nói với bộ xương khô: tôi giận ông lắm, tôi chưa kịp trả thù, tại sao ông lại ra đi? Có trường hợp này không thưa các vị? Có không? Có không? Không có. Có. Tại Việt Nam này luôn. Đó là câu chuyện buồn của nhà vua Gia Long đào cái ngôi mộ của vua Quang Trung. Vua Quang Trung đó thưa các vị, vua Quang Trung đã chết rồi, nằm rồi, yên nghỉ rồi, nhưng vẫn bị đào lên. Nhưng mà thật ra đối với người làm như vậy, bao nhiêu người khác họ nhìn, họ thấy phẫn uất. Họ thấy nhà vua này đã được lên làm vua rồi mà vẫn còn có cái tâm quá nhỏ hẹp. Người ta đã ra đi rồi mà vẫn không tha thứ. Vẫn không tha thứ. Tức là mang một nỗi thù hằn quá lớn. Và với những ai mà mang nỗi thù hằn đó suốt cả cuộc đời thì sẽ khổ cả cuộc đời. Thù hằn 30 năm sẽ khổ 30 năm. Thù hằn 20 năm sẽ khổ 20 năm. Từ ngay chỗ đó, cho nên những người mà thù hằn lớn như vậy đau khổ lắm thưa các vị. Người bị người ta thù hằn cũng đau khổ, mà bản thân người thù hằn cũng đau khổ. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài đến với tất cả các chúng sinh đó và nói cho họ nghe rằng không nên gieo thù hằn. Từ nơi đó cho nên Bồ Tát mang trái tim từ bi đi vào trong nhân thế. Có nghĩa rằng Ngài đến với tất cả mọi người bằng lòng yêu thương. Chỉ có lòng yêu thương mới có thể xóa hết tất cả mọi hận thù. Và chính từ nơi đó cho nên mọi người mới có thể chấp nhận được Ngài. Nếu Ngài đi vào nhân thế với lòng thù hận thì có người sẽ không thích Ngài. Nhưng mà Ngài đi vào nhân thế với một tình thương yêu giống như tình thương của một người mẹ. Từ ngay chỗ đó cho nên tấm lòng của người mẹ hiền không ai, không đứa con nào có thể phản đối. Đứa con nào cũng sẵn sàng chấp nhận tình yêu thương của mẹ, bởi vì đó chính là một thứ tình mà ai cũng cần có để lớn lên trong cuộc đời. Nếu như người nào mà thiếu thứ tình yêu thương này, lúc bấy giờ lớn không nổi đâu thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên thế gian mới có câu mồ côi khổ lắm ai ơi. Có nghĩa rằng đứa con nào mà vắng tình thương của cha cũng như vắng tình thương của mẹ, đứa bé này nó lớn rất là cằn cỗi. Nó không được giống như bao nhiêu đứa trẻ khác với một tâm hồn ngây thơ trong sáng, mà nó sẽ èo uột, lớn rất là khó khăn vì thiếu mất tình thương. Một đứa bé dễ ngủ, chỉ cần bàn tay của mẹ vuốt trên lưng nó, ngủ đi con, ngủ đi con, tự nhiên nó ngủ rất ngon lành. Nhưng nếu thiếu cái bàn tay thần tiên của mẹ, xin thưa, có nhiều đứa bé ngủ không được. Đừng nói là đứa bé đang cần một tình thương, một người đã lớn vẫn còn cần tình thương của mẹ. Thấy mẹ lo lắng cho anh mình, em mình mà quên lo lắng cho mình là bắt đầu mình đã ganh tức. Thấy mẹ vuốt ve cho anh mình, cầm tay anh mình trong tình yêu thương, trong khi đó mẹ không bao giờ cầm bàn tay của mình và nói những lời ngọt dịu, lúc bấy giờ có ganh tức không thưa các vị? Dạ có, con người nó lớn lên đó. Lớn ghê luôn đó. Như vậy sự rõ ràng bản thân của mình cũng có chút chút thiếu tình thương đó. Cho nên rất cần thưa các vị. Nhưng mà đừng cho rằng những người chưa mở miệng là không có. Tất cả mọi người giữa thế gian ai cũng cần có thứ tình yêu thương như vậy đó thưa các vị. Người nào mà có, xin thưa, ta không có suy nghĩ lung tung, tâm thức của chúng ta rất nhẹ nhàng và hồn nhiên vô tư. Còn nếu người nào mà thiếu vắng, mặc dù không nói ra nhưng mà tối buồn dữ lắm. Tại sao mẹ đối với người này có sự yêu thương, còn đối với mình tại sao lại không được như vậy? Ngồi suy nghĩ, có phải con là con nuôi, cho nên không phải từ cha mẹ sinh ra, cho nên cha mẹ không thương, cứ suy nghĩ lung tung như vậy. Hoặc là có người, con không phải là con so, con đầu, cho nên con không được yêu thương như vậy. Con cũng không phải là con út, cho nên cũng không được yêu thương như vậy. Cho nên ai đó mà hỏi mình rằng con là con đầu hay con út, thì tự nhiên người đó sẽ biết ngay con chắc được cha mẹ thương lắm. Còn con giữa hầu như là không được tình yêu thương đó. Nhưng nếu ai nói như vậy, đó là ta chưa hiểu hết tấm lòng của người làm cha và người làm mẹ. Tình của cha và tình của mẹ, đó là một thứ tình mà có bao nhiêu đứa con là bấy nhiêu yêu thương. Chứ không thể nói rằng Ngài ghét bỏ con. Bồ Tát Quan Âm cũng tương tự như thế. Tâm nguyện độ sanh là tất cả mọi chúng sinh, dù là Phật tử đi chùa Ngài cũng giúp. Một người không hề là Phật tử nhưng mà một bữa nọ tự động đứng trước tượng Bồ Tát Quan Thế Âm từng giờ như vậy, hằng giờ như vậy, và cầu nguyện nói mẹ ơi con khổ lắm, hãy cứu cho con. Theo các vị, với một người thành khẩn đứng trước tượng Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát có giúp không thưa các vị? Giúp không? Dạ vâng, Bồ Tát sẽ giúp. Chứ không phải người nào mà đã là Phật tử thường xuyên đi chùa Bồ Tát mới giúp. Bồ Tát Quan Âm linh lắm thưa tất cả các vị. Ngài với tâm nguyện cứu khổ, và với tâm nguyện đó Ngài đi vào trong nhân thế bằng một tình thương từ bi rất rộng lớn. Có người sẽ buồn bã và nói Bồ Tát Quan Âm thì chỉ có một, mà chúng sinh trên cõi đời này thì quá đông. Như vậy thì liệu Ngài có nghe được tiếng khổ của con giữa trần gian này hay không? Có người thắc mắc như vậy đó. Theo các vị, Bồ Tát có nghe được tiếng khổ giữa bao nhiêu người đang khổ giữa cuộc đời này không thưa các vị? Nghe không? Nghe hết. Các vị nói lớn, Ngài cũng nghe. Các vị nói thầm thầm trong tâm, Ngài cũng nghe. Chứ đừng nói rằng tại mình nói nhỏ quá cho nên Bồ Tát không nghe. Tại mình nói trong tâm, mình không chịu mở lòng ra cho nên Bồ Tát không nghe. Xin thưa các vị, chỉ cần nói trong tâm thôi là Bồ Tát đã nghe. Và Bồ Tát sẽ tới giúp cho tất cả mọi người, bởi vì lòng từ bi của Ngài là vô hạn. Từ ngay chỗ đó, cho nên khi chúng ta đọc bài chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn là ta nghe đến nghìn mắt và nghìn tai. Và bài chú Thiên Nhãn đó chính là tên của Bồ Tát Quan Âm ở 32 thân tướng khác nhau. Tức là Ngài có 32 thân tướng khác nhau. Chỉ cần ai đó đọc bài chú Đại Bi, tức là đã gọi Bồ Tát Quan Âm, Ngài ở hình tướng nào Ngài cũng có thể giúp mình. 32 tên của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta đọc vào bài chí được chú Đại Bi, thần lực rất lớn, Bồ Tát Quan Âm sẽ tới ngay. Có nhiều người sợ đọc Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Hãy Cứu Cho Con. Có khi mình đọc một cái tên, mình nghĩ chắc Bồ Tát đang đi đâu xa, đang mang một cái tên khác, Bồ Tát không cứu được. Cho nên có nhiều người muốn cho chắc ăn, đọc nguyên bài chú Đại Bi, tức là 32 tên của Bồ Tát trong đó, thì dầu cho Bồ Tát ở đâu, Bồ Tát vẫn có thể nghe thấy và cứu hộ cho mình. Và câu đầu tiên mới vào đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thủ là tai, thiên là ngàn, ngàn tai, và thiên nhãn là ngàn mắt. Có nghĩa rằng thần lực của Ngài rất lớn. Ngài có 1000 cái tai và 1000 con mắt. Nhưng cái con số đó chỉ là con số tượng trưng thôi, chứ không phải là Ngài chỉ có 1000 cái tai và 1000 con mắt. Mà nếu như có 10000 chúng sanh cùng một lúc đau khổ, thì Ngài sẽ có 10000 cái tai và 10000 con mắt để nói không có chúng sanh nào bị bỏ rơi. Ngài sẽ cứu khổ đến cho những ai đang khổ. Đây là tâm nguyện lớn lao của Bồ Tát. Và có một điều là với con mắt đó là để thấy tất cả các chúng sinh, và với bàn tay đó là để cứu tất cả mọi người. Nhưng xin thưa, nếu chúng ta hiểu một cái nghĩa đơn thuần như vậy là chưa đủ, mà bàn tay đó còn là biểu trưng của lòng từ bi. Con mắt đó, thường thường các vị thấy cái bức tượng Bồ Tát Quan Âm nghìn mắt nghìn tai, con mắt đó nằm ở đâu mà ra tới 1000 vậy thưa các vị? Dạ đúng, mỗi một bàn tay, trong lòng bàn tay có con mắt. 1000 cái tay là 1000 con mắt nằm ở đây, chứ không phải từ chỗ này nó mọc tá lả 1000 cái con mắt ở đây. Không phải, 1000 con mắt nó nằm ở ngay lòng bàn tay. Cứ mỗi một bàn tay là có con mắt. Đây chính là biểu trưng cho từ bi và trí tuệ. Có nghĩa rằng Đức Bồ Tát Quan Âm cứu khổ cho chúng sinh, Ngài cứu khổ không phải cứu khổ đơn thuần ai đang đói cho người đó được no. Xin thưa, bữa nay cứu cho các vị đang đói 10 ký gạo, ăn trong vòng nửa tháng là hết sạch. Và sau khi hết rồi, và lúc bấy giờ nửa tháng sau sẽ ăn cái gì đây? Cho nên đây chính là lòng từ bi từ thiện của mọi người giữa thế gian, chỉ giúp được một phần nào, một góc độ nào đó thôi. Còn bao nhiêu cái khổ của tương lai rồi sẽ ra sao? Bồ Tát thì không chỉ đơn thuần giúp như vậy, vì với con mắt trí tuệ của Ngài, con mắt nhìn xa trông rộng, giúp cho người đến nơi đến chốn, giúp cho người hết khổ là hết khổ cho đến trọn đời, và không phải trong một kiếp này mà nhiều kiếp sau, mà giúp khổ cứu khổ là đến nơi đến chốn. ai đang ở cõi ta bà này khổ và cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa Bồ Tát sẽ giúp cho đến khi các vị về đến Tây Phương Cực Lạc thì mới thôi. Đây là tâm nguyện của một vị Bồ Tát là như vậy đó thưa các vị. Cho nên Bồ Tát, chúng ta nhìn trên hình, đứng kế bên Đức Phật Di Đà và phía bên trái, có nghĩa rằng Ngài là một trong những vị xin tình nguyện hỗ trợ cùng với Đức Phật Di Đà cứu tất cả những ai còn đang khổ, muốn về Tây Phương Cực Lạc, xin thưa Ngài sẽ giúp tận tình đến nơi đến chốn. Không phải cho người đó ăn chỉ một ngày, hay là 10 ngày, 20 ngày, hay một năm, mà cho ăn cho đến trọn đời, cho mặc, mặc đến trọn đời, và cho ở, ở đến trọn đời, cho một cuộc sống an lành, tự tại, thông dong. Đó chính là cái tâm nguyện của một vị Bồ Tát Quan Thế Âm đó thưa các vị. Cứu như vậy, đó là một cái cứu trọn vẹn, vì Ngài có bàn tay để cứu giúp, Ngài có con mắt trí tuệ để giúp đỡ đến nơi đến chốn. Nhưng mà tại sao Ngài có thể làm được một điều tuyệt diệu và kỳ diệu như vậy? Có nghĩa rằng Ngài không phải chỉ đơn thuần giúp cho người ta miếng ăn áo mặc giữa cuộc đời, mà giúp cho người ta một phương pháp thoát khổ. Một phương pháp thoát khổ. Ai chưa biết niệm Phật, Ngài dạy cho người đó câu niệm Phật để từ nay dứt khổ, từ nay và mãi mãi về sau dứt khổ. Vì Ngài biết rất rõ, lục tự Di Đà ăn tới già không hết. Có nghĩa rằng ai đang khổ, hãy niệm Phật Di Đà đi, bảo đảm rằng các vị ăn tới già cũng không hết. Mà ngày nào có niệm Phật là ngày đó có ăn, ngày nào không niệm Phật là ngày đó không có ăn. Ngài cho sẵn chúng ta một phương cách để chúng ta có ăn dài dài. Chứ còn nếu cho các vị một bao gạo 10kg, 50kg ăn được bao lâu? Rồi vài bữa chạy lên nói con hết gạo rồi Bồ Tát Quan Âm ơi, lẽ Bồ Tát mang thêm một bao khác nữa tới. Rồi cứ khi nào hết gạo cứ chạy lên Bồ Tát cứ kêu hoài vậy sao? Và người này vừa mới cứu xong, vài bữa phải tiếp tục cứu đói nữa. Cho nên Bồ Tát chỉ cho chúng ta một phương pháp là có ăn dài dài, chỉ cần niệm Phật thôi là bảo đảm không đói một ngày nào thưa các vị. Không đói một ngày nào. Và có một Phật tử đã từng gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, con thấy thầy nói đúng. Hỏi sao vậy? Chúng tôi mới hỏi tại sao mà chú nói đúng. Chú đó mới nói: thưa thầy, hiện nay con biết có 4 đạo tràng mở ra khóa tu, mỗi một lần tu là một tuần lễ, gọi là tu thất. Và con đến chùa này tu một tuần lễ, con quay qua chùa kia một tuần lễ, con quay chùa nọ một tuần lễ, chùa kia một tuần lễ, sau đó con đáo trở lại, cuối cùng nguyên một tháng con ở trong chùa, ăn trong chùa, ngủ trong chùa không à. Khỏe re, khỏi lo gì hết. Rõ ràng chỉ cần biết niệm Phật thôi là khỏe re, không cần phải lo. Có không thưa các vị? Có rất nhiều Phật tử chỉ cần biết niệm Phật là được. Còn người nào mà thấy mà nói không biết niệm Phật là chịu thua thôi. Nhưng biết niệm Phật không bao giờ đói. Và bằng chứng là tất cả các thầy đi xuất gia, xin thưa, chỉ nhờ câu niệm Phật mà có ăn dài dài. Các thầy đâu đi làm đâu thưa các vị, đâu có đến công sở, đâu có làm chuyện này, đâu có làm chuyện nọ, chỉ có tu thôi, chỉ có niệm Phật thôi. Sáng là niệm Phật, chiều niệm Phật và tối cũng niệm Phật. Thế mà các thầy là không có gì phải lo. Cái ăn, cái mặc đầy đủ. Chứ lúc đầu tiên khi chưa xuất gia, chúng tôi ban đầu cũng lo lắm. Lo lắm. Bởi vì khi mình vô tu, ai lo cho mình cái ăn cái mặc? Ở nhà thì có cha có mẹ lo. Và khi mình lớn lên thì mình phải đi kiếm tiền để có ăn có mặc, mình phải tự lo. Nhưng mà vô chùa rồi lúc đó lo tu thôi, ai lo? Xin thưa, câu này chúng tôi trả lời không được. Nhưng mà sau đó, khi chúng tôi vào chùa rồi, cái nỗi buồn và lo lắng đó vẫn còn tiếp tục tồn tại. Nhưng mà không bao lâu, thì lúc bấy giờ chúng tôi thấy thật sự là đúng, không còn lo nữa. Vì có tu, có niệm Phật, có tụng kinh là có công đức. Chính công đức của mình đã khiến cho mình có ăn có mặc giữa thế gian. Cho nên lúc bấy giờ chúng tôi tự nói trong lòng, thôi con khỏe re, bây giờ con không lo nữa, mà tất cả mọi việc của con có Phật lo hết rồi. Mình cứ giao hết cho Phật lo. Và tất cả Phật tử đang ngồi đây, ai mà có niệm Phật thì Phật lo. Còn người nào mà không có niệm Phật thì xin thưa, công đức không có. Mà công đức không có, Phật muốn lo, lo khổ không được. Phật lo cho những người nào có duyên, chứ còn người không có duyên, Phật không giúp được. Người không biết niệm Phật, không muốn cầu về Tây Phương, thấy người đó khổ, nhưng mà giúp được không? Giúp được không thưa các vị? Không giúp được. Người nào có duyên và có tâm nguyện thì sẽ được giúp. Cho nên Bồ Tát Quan Âm tới gặp từng người, ai đang khổ cứu khổ cho người đó, và chỉ cho một phương pháp tu tập. Và chỉ có phương pháp tu tập, chỉ có niệm Phật, chỉ có tụng kinh, chỉ có sự tu tập quán chiếu năm uẩn là không có gì. Lúc bấy giờ là tự nhiên sẽ được an lành và được tự tại, giống như là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên cần phải tin tưởng vào lời dạy của Bồ Tát, và cần phải tin tưởng vào cái tâm nguyện cứu khổ của Ngài. Nhưng nói đến chỗ này, có người nói với chúng tôi, thưa Thầy, con có xin Bồ Tát, nhưng mà cuối cùng con không thấy Bồ Tát nói tiếng nào. Chẳng hạn như lần đầu tiên mà chúng tôi biết đến Bồ Tát, danh hiệu của Ngài, đó là lần đó chúng tôi đi thi ở cấp 2. Mẹ chúng tôi thấy chúng tôi thi run dữ quá mới cho một lá bùa. Chúng tôi cầm cái lá bùa đó và bớt lo, bớt run, vì mình đã có lá bùa trong tay. Và vô thi chúng tôi rất là an tâm. Và sau đó chúng tôi cũng hơi tò mò, mở thử coi lá bùa này cái gì trong đó. Té ra khi mở ra, lần đầu tiên chúng tôi thấy đó là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà lúc bấy giờ là chỉ có cái danh hiệu đó nằm ở trong cái tờ giấy đỏ và được xếp lại thành một hình tam giác, chỉ đơn thuần như vậy thôi, và gọi là lá bùa. Kêu chúng tôi cất kỹ, trời ơi, chúng tôi đâu có biết ất giáp gì, cất rất là kỹ. Nhưng mà thật ra tâm nguyện của Bồ Tát không chỉ dừng lại ngay chỗ cất lá bùa của Ngài, mà cái quan trọng là phải biết niệm danh hiệu của Ngài, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải thường xuyên thưa các vị, phải thường xuyên. Và người nào đọc thường xuyên như vậy thì tâm tự nhiên sẽ được thanh tịnh. Tâm đang rối loạn tự nhiên hết rối loạn, tâm đang khổ tự nhiên hết khổ. Ai đó đang chèn ép mình, đang chửi mình, niệm Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ, Bồ Tát Quan Âm sẽ giúp cho người đó tự động không chửi mình nữa, tự nhiên thương mình quá sức, là tự nhiên mình an ổn thôi. Cho nên gọi Bồ Tát và nói với Bồ Tát, Bồ Tát ơi, nó làm khổ con dữ quá, đừng chửi lại nó, mà nhờ Bồ Tát nói. Chẳng hạn như anh em trong nhà giận chửi nhau, các vị đừng có nói, hãy nói với mẹ, mẹ nói người đó, là tự nhiên im ru bà ru. Cho nên nhờ vào cái thần lực của Bồ Tát, Bồ Tát sẽ giúp cho chúng ta vượt qua tất cả mọi cái khổ nạn. Rồi chẳng hạn như có nhiều người đã tới Bồ Tát Quan Âm và sau đó tin tưởng Bồ Tát dữ lắm thưa các vị. Tại sao tin tưởng? Vì có một lần có hai chàng trai đi trên đường tới Vũng Tàu. Và trên đường đi thì lúc bấy giờ bị xe chạy ngược chiều ép với nhau. Cuối cùng chiếc xe Honda của hai chàng trai đó bị ép, và hai chàng trai với tốc độ cao bay bổng lên không khoảng 6 thước và sau đó rớt xuống. Những người đứng hai bên đường họ nói hai chàng trai này chắc chết chắc, vì từ 6 thước mà rơi xuống tung bổng lên như vậy thì không chết thì cũng bị thương. Nhưng có một điều rất lạ rằng sau đó hai chàng trai này té xuống, mọi người mới ồ ra hỏi có sao không, có sao không. Ai ngờ hai chàng trai này ngồi dậy phủi đất và dính chút bụi thôi và nói con không sao. Và người ta hỏi tại sao rơi từ trên 6 mét bay tung bổng lên mà cuối cùng không chết. Thì hai chàng trai đó mới nói con thấy có một điểm rất lạ. Lúc con đang bay lên có một người mặc áo trắng tới và đỡ con, đặt con nhẹ nhàng rớt xuống đất. Và mọi người mới hỏi ai là người áo trắng. Xin thưa, nếu chúng ta không đi chùa, chúng ta không biết người mặc áo trắng đó là ai. Không biết các vị ở đây có biết người mặc áo trắng đó không thưa các vị? Dạ, các vị đi chùa, các vị sẽ biết rất là rành. Và chúng tôi nhớ một câu chuyện khác của một anh công an, an ninh. Và cái anh này, thỉnh thoảng, ảnh có vào chùa, gặp các thầy nói chuyện. Các thầy cũng quý mến ảnh. Và trước khi ảnh về, các thầy thấy ảnh cứ ngó bức tượng Quan Âm không chớp. Chỉ là tượng thôi, nhưng mà trong lòng của ảnh lại nghi ngờ. Chỉ có bức tượng như vậy mà tại sao nhiều người tin Bồ Tát Quan Âm dữ vậy? Ảnh ngó không phải là ảnh tin, mà ảnh ngó là để xem thử có Bồ Tát có linh thiêng hay không. Như bao nhiêu người đồn đại rằng khi ta niệm danh hiệu của Bồ Tát, Bồ Tát sẽ tới cứu và giúp mình. Anh không có tin, anh ngó kỹ chứ anh thấy cuối cùng cũng bình thường thôi, chỉ là một bức hình thôi, có gì đâu. Nhưng mà vị thầy đó mới lấy bức tranh Bồ Tát Quan Âm thật đẹp và sau đó gối lại và nói anh hãy đem về nhà. Nhưng mà thật ra khi anh đem các bức tượng, anh đến nhiều chùa và chùa nào cũng tặng anh. Có chùa tặng anh Đức Bổn Sư, có chùa tặng anh bức Bồ Tát Quan Âm. Nhưng có một điều rất lạ, tất cả những bức tượng đó anh đưa vào hết trong tủ kiếm của mình và cất khóa lại, và anh không bao giờ để tôn thờ lên ở trang. Bởi vì anh là công an an ninh, anh đâu có tin thưa các vị. Nhưng có một điều rất lạ, có một đêm anh tắt đèn hết, bắt đầu đi ngủ. Nhưng mà lạ lùng anh thấy sao tự nhiên trong phòng vẫn sáng choang. Anh mới tự hỏi mình mới tắt đèn mà mình ngủ mà tại sao bây giờ nó sáng choang. Anh mới ngồi dậy xem thử cái ánh sáng đó từ đâu ra, thì té ra từ ngay trong tủ kiếm bắt đầu phát ra ánh sáng. Và lúc bấy giờ anh nhìn kỹ hơn nữa, anh mới thấy có một người từ ở ngay bên ngoài đi vào trong cửa sổ và bay vào. Rồi khi anh bắt đầu dậy, anh mở đèn lên thì anh thấy cái bóng người mặc áo trắng đó bay ra ngoài cửa sổ. Anh thấy lạ quá, anh đóng cửa lại, anh tắt đèn, anh đi ngủ tiếp. Nhưng mà lần này cũng thấy sáng choang giữa căn nhà của anh. Anh bắt đầu tiếp tục thấy từ ngay trong tủ đó tiếp tục hình bóng của Bồ Tát Quan Âm, người mặc áo trắng đó lại xuất hiện. Và sáng hôm sau anh mới đi hỏi các thầy người mặc áo trắng đó là ai. Các thầy mới nói đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát rất linh thiêng, đừng tưởng đó là một bức tượng. Và đừng tưởng rằng với những lời cầu nguyện của chúng ta Bồ Tát không nghe, Bồ Tát không thấy. Và vì anh đem bức tượng về nhưng mà anh không tin tưởng và anh không thờ, từ ngay đó cho nên Bồ Tát muốn thị hiện cho anh thấy điều anh làm là sai lầm. Từ ngày đó anh quay trở về, anh lập một cái bàn trang rất trang nghiêm và thờ các bức tượng, và trong đó có tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Và có một điều rất kỳ lạ, từ ngày anh thờ bức tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, anh đi đâu anh cũng nói về Phật Pháp. Trước đây anh chỉ nói chuyện của công an, an ninh thôi, nhưng mà bây giờ anh nói chuyện Phật Pháp nghe hay lắm. Đến nỗi anh kể những người bạn bè công an của anh nói anh bây giờ là công an nhà sư. Tức là anh biết nói chuyện Phật Pháp, mặc dù anh làm công an an ninh. Và sau đó một điều khác mầu nhiệm đã xảy ra là anh đã trở thành người xuất gia. Các vị có tin nổi không thưa các vị? Tin không? Dạ. Hiện nay rất nhiều người là công an nhưng đã vào trong nhà chùa. Và có nhiều người giấu nhưng mà có nhiều người không giấu. Và có người thưa thật với các thầy, các vị hòa thượng lớn, các vị thượng tọa: con ngày xưa là công an, con ngày xưa đi bộ đội. Nhưng mà các vị đó sau đó giác ngộ. Và rất nhiều trường hợp là đã từng đi bộ đội, đã từng đi công an, nhưng mà sau đó đã trở thành một trong những nhà sư. Và vì sao họ đã trở thành một nhà sư? Bởi vì họ thấy Quan Âm rất mầu nhiệm. Rất mầu nhiệm thưa tất cả các vị. Tất cả những ai đang khổ, các vị chỉ cần tới Bồ Tát Quan Âm, các vị xin là sẽ thành tựu. Chẳng hạn như có một cô Phật tử cũng còn khá trẻ và cũng đã lấy chồng và có một em bé xíu nho nhỏ. Nhưng mà có một buổi sáng nọ gặp chúng tôi và cô đó cổ ấm ức lắm. Cổ mới hỏi chúng tôi: thưa thầy, con là Phật tử và con về chùa, con lại Phật là đúng. Nhưng mà không biết tại sao ông chồng của con, ông không cho con đi. Mỗi lần con đi chùa là ông về ông xài xể con. Ông nói con là mê tín dị đoan. Và con thấy ông chửi con như vậy nó không đúng. Con tin tưởng vào Phật Pháp cho nên con cũng cứ đi, con cải bướng và con đi. Nhưng mà mỗi lần con đi như vậy thì con thấy trong gia đình con nó bất ổn. Và hỏi chúng tôi: thưa thầy, thầy có cách nào cứu con hay không? Chúng tôi mới nói: hãy đến trước tượng Bồ Tát Quan Âm và hãy thưa với Bồ Tát hoàn cảnh của mình và nói: Bồ Tát ơi, hãy cứu con, hãy giúp cho ông chồng con được đả thông tư tưởng, và nhờ vậy con được đi chùa. Xin thưa, qua một tháng sau, cô đó vui vẻ hoan hỷ tới chùa và nói: thầy ơi, mầu nhiệm lắm. Tức là ông chồng tự nhiên lúc ban đầu khó khăn biết bao nhiêu, thế mà sau đó ổng tự nhiên một bữa ổng nói: sao bữa nay chủ nhật không thấy đi chùa. Rồi thậm chí ổng còn hỏi con là: bữa nay muốn đi chùa nào, anh chở em đi. Trời ơi, cô nói con chưa từng hạnh phúc đến thế. Đó chính là nhờ vào sự linh cảm của Bồ Tát Quan Âm đó thưa các vị. Nhưng mà cũng có người sau khi nghe sự linh cảm của Bồ Tát Quan Âm và về niệm danh hiệu của Ngài, và ngày nào cũng niệm. Nhưng mà sau đó một tháng, người đó mới nói rằng: mấy ông thầy dụ tôi, tôi niệm quá xá luôn mà cuối cùng đâu có thấy. Người vợ mới hỏi: ông cầu cái gì mà tại sao không linh nghiệm? Thì ông nói: tôi cầu đâu có gì lớn lao đâu, tôi chỉ có buổi sáng tôi mua một tờ vé số rồi tôi cố gắng niệm tới chiều mà không có trúng. Bữa nay không trúng, ngày mai cũng không trúng, ngày kia cũng không trúng, và cả tháng cũng không trúng. Mấy ông thầy dụ tôi. Và từ đó ông không niệm nữa. Xin thưa, có những điều Bồ Tát giúp được, có những điều Bồ Tát không thể giúp. Vì Bồ Tát giúp là bằng con mắt trí tuệ, tức là giúp đỡ để cho mình đi lên, chứ không phải giúp đỡ để cho mình đi xuống. Giúp đỡ cho mình đi xuống, Bồ Tát không giúp. Bởi giúp như vậy là giúp không có trí tuệ, giúp phải có trí tuệ, tức là giúp cho tất cả mọi chúng sinh phải đi lên an lạc, hạnh phúc thì Bồ Tát giúp. Còn bây giờ giúp để cho nó cuối cùng nó có tiền, nó uống rượu, rượu chè, bê sai, như vậy làm sao giúp được? Và nếu như tất cả các vị làm cha làm mẹ, con cái của mình có đứa nó xin tiền các vị cho, có đứa xin tiền các vị cũng đâu có cho. Nếu nó xin tiền đi học thêm, nếu nó xin tiền để nó làm ăn, nó phát đạt thì các vị hoan hỷ giúp tới cùng. Nhưng mà nó xin tiền để đi uống rượu, nó xin tiền để nó đi cờ bạc, các vị dám cho không? Và thậm chí nó nói con xin tiền để hút chích xì ke, các vị dám cho không? Xin thưa các vị cho, có nghĩa rằng các vị đã làm cho con mình càng bị đọa lạc. Cho nên người mẹ thật sự có trí tuệ không bao giờ làm như vậy. Bồ Tát Quan Âm cũng thế. Cho nên chúng ta xin Bồ Tát Quan Âm con đường để cho con thoát khổ, con đường để con được an lạc, con đường cho con được hạnh phúc, Bồ Tát sẽ giúp tới cùng. Bồ Tát nguyện mãi mãi nơi nào mà Ngài đang ngự trị, nơi đó không hề nghe tiếng khổ. Ngài giúp hết tất cả mọi người và muốn cho tất cả mọi người ai cũng được an lành. Đây là một trong những tâm nguyện cứu khổ. Ngài tầm thinh, tức là đi tìm âm thanh đau khổ để cứu giúp, chứ không phải là ngồi yên một chỗ để chờ mọi người tới năn nỉ. Không có đó thưa các vị. Cho nên tâm nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm lớn lắm. Hôm nay nhân ngày khánh đản của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng tôi nhắc lại cái tâm nguyện cứu khổ của Ngài. Chúng tôi nhắc lại những việc làm, những lời nói, những suy nghĩ mà Bồ Tát đã hướng về cho tất cả các chúng sinh. Đó cũng là cách mà Bồ Tát hướng về cho tất cả mọi chúng sinh, ai biết quay trở lại với những điều tốt đẹp từ nơi việc làm, lời nói và suy nghĩ, chắc chắn ta sẽ được an lành. Và người nào biết nghe lời Bồ Tát Quan Thế Âm quán chiếu năm uẩn không có gì, xin thưa ta sẽ cùng đồng hành Bồ Tát làm bạn lữ. Từ nay ta hết khổ. Bồ Tát hết khổ là vì Bồ Tát biết quán chiếu. Ta biết quán chiếu, ta cũng sẽ giống như các thầy, sẽ giống như Bồ Tát, và ta từ nay hết khổ. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, nhân ngày vía khánh đản Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng tôi có chút xíu nhân duyên lành đến với pháp hội, đến với nam nữ Phật tử. Chúng tôi muốn nhắc lại cái công hạnh lớn lao đó, chỉ một mong mỏi duy nhất, giống như tâm nguyện cứu khổ của Bồ Tát, chúng tôi cũng muốn cho tất cả quý nam nữ Phật tử ở đây ai cũng được an vui, ai cũng được lợi lạc, ai cũng được đi đến chùa, ai cũng được sống trong ánh hào quang oai hùng của Đức Phật. Cuối cùng cầu chúc những điều tốt lành nhân ngày vía khánh đản đến với toàn thể quý nam nữ Phật tử với những lời chúc tốt đẹp nhất trên đường đời cũng như trên đường đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Con yêu kính mẹ, tâm thành đồng hướng mẹ Quan Thế Âm. Khấm nhân gian khổ lụy, mẹ hiền rơi mắt trông theo đàn con. Lúc con mang nỗi sầu, mẹ hiền truyền đến cho con niềm tin. Giúp con qua ai cũng nạn, ôi mẹ từ bi chứa chan tình thương. Đem bình minh đến cho nơi tối tăm, mang niềm vui tới xua đi nỗi buồn. Thuận theo tâm ý chung sinh lầm mê, giải thoát niềm đau. Mẹ là cơn gió đem mưa đến đây, khi đời như mảnh đất khô héo gầy. Ngàn cây ra lá đơm hoa niềm tin, về bên yên bình. Con yêu kính mẹ, tâm thành đồng hướng mẹ Quan Thế Âm. Khấm nhân gian khổ lụy, mẹ hiền rơi mắt trông theo đàn con. Lúc con mang nỗi sầu, mẹ hiền truyền đến cho con niềm tin. Giúp con qua ai cũng nặng, ôi mẹ từ bi.